Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 7 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam tuyên bố đạt tiến bộ về bảo đảm quyền tự do báo chí và Internet. Lãnh đạo Huawei của Trung Quốc bị bắt tại Canada theo yêu cầu của Mỹ. Đâm máy bay Mỹ ở Nhật, 5 binh sĩ mất tích. Và Triều Tiên được cho là đang tiếp tục mở rộng căn cứ tên lửa. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao hôm 6 tháng 12 cho biết Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người, trong đó có tự do báo chí và tự do Internet. Bà Lê Thị Thu Hằng đưa ra tuyên bố trên khi trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết những nội dung chính trong báo cáo quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR chu kỳ 3 tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội. Vừa qua, Việt Nam đã chính thức nộp báo cáo quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 3 cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, bà Hằng nói với các phóng viên. Dự kiến ngày 22 tháng 1 năm 2019, Việt Nam sẽ tham gia đối thoại về báo cáo quốc gia UPR tại Hội đồng Nhân quyền. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 3 tháng 12 đã tổ chức một hội thảo ở Hà Nội để công bố bản báo cáo mà bộ này cho biết đã được xây dựng một cách công phu với sự tham gia của 18 bộ ngành cơ quan có liên quan đến việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người Việt Nam theo tin tức. Báo cáo quốc gia UPR chu kỳ 3 đề cập đến một số thành tựu nổi bật của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người, trong đó có việc thông qua Hiến pháp năm 2013 và sửa đổi ban hành mới trên 90 văn bản luật có liên quan đến việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho phóng viên biết hôm 6 tháng 12, việc bảo đảm các quyền dân sự, chính trị cũng đạt nhiều thành tựu, trong đó có bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền tự do báo chí, tự do Internet, bà Hằng nói. Tuy nhiên, Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế FIDH hồi tháng 9 đã lên tiếng chỉ trích bản dự thảo báo cáo quốc gia UPR cho phiên đối thoại tới của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Tổ chức này cho rằng báo cáo của Việt Nam ỉm đi các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và cố tình thông tin sai lệch cho cộng đồng quốc tế. Báo cáo của chính phủ Việt Nam cho UPR cho thấy Hà Nội không có khả năng đối diện với những thách thức về nhân quyền và thiếu ý chí chính trị trong việc giải quyết những vấn đề đó. Tổng thư ký FIDH Debbie Stothart nói trong thông cáo báo chí mà tổ chức này đưa ra hôm 4 tháng 9. Chính phủ Việt Nam nên xem xét mọi ý kiến đóng góp từ xã hội dân sự, đặc biệt những vấn đề liên quan đến tình trạng về các quyền cơ bản, về dân sự và chính trị, và đảm bảo rằng những lo ngại của họ được phản ánh trong báo cáo cho UPR. Chỉ vài ngày sau đó, bà Stothart bị từ chối nhập cảnh vào Việt Nam để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Người đứng đầu FIDH bị giữ lại ở sân bay Nội Bài trong 15 tiếng đồng hồ hôm 9 tháng 9 trước khi bị trục xuất khỏi Việt Nam trên chuyến bay tới Malaysia vào sáng ngày hôm sau. Chính phủ Hà Nội cho biết họ từ chối cho bà Stothart nhập cảnh vì bà gây ra mối nguy cho an ninh quốc gia Việt Nam. Từ tháng 2 năm 2014 đến tháng 7 năm 2018, FIDH và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, gọi tắt là VCHR, ghi nhận rằng chính quyền Việt Nam đã bắt giam hoặc bỏ tù ít nhất 160 người bảo vệ nhân quyền và các nhà hoạt động ôn hòa. Trong một báo cáo chung mà cả hai nhóm nhân quyền này đưa ra vào tháng 7, FIDH và VCHR nêu ra nhiều trường hợp nhân quyền đáng quan ngại, cũng như đưa ra những khuyến nghị để Việt Nam cải thiện tình hình nhân quyền. FIDH và VCHR đưa ra một ví dụ về việc đàn áp tự do báo chí của chính phủ Hà Nội trong năm qua, dù luật báo chí của Việt Nam quy định tự do báo chí và tự do bày tỏ chính kiến cũng như khẳng định quy tắc không kiểm duyệt việc phát hành và phát thanh. Đó là trường hợp báo Tuổi Trẻ Online bị đình bản 3 tháng vào giữa năm nay vì đăng các bài viết liên quan đến luật đặc khu mà trong đó, theo chính quyền Hà Nội, có những thông tin sai lệch. Báo cáo của chính phủ Việt Nam cho UPR đầy những tuyên bố trái với thực tại và che giấu việc đàn áp khốc liệt xã hội dân sự bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ, Chủ tịch VCHR Võ Văn Ái nói hồi tháng 9. Trong một đất nước nơi dân chủ đồng nghĩa với phản động thì lời rêu rao trong bản báo cáo của nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đang đề cao dân chủ là không có thực. Kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR là một cơ chế đối thoại tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhằm mục đích cuối cùng là cải thiện tình hình nhân quyền trong thực tế ở các quốc gia. Cơ chế này đem đến một cơ hội đặc biệt để các tổ chức và cá nhân trong xã hội dân sự tham gia vào việc thúc đẩy tình hình nhân quyền ở cấp quốc gia và quốc tế. Foxconn, công ty lắp ráp iPhone lớn nhất của tập đoàn Apple, đang xem xét việc thành lập nhà máy tại Việt Nam nhằm tránh các mức thuế mới từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tập đoàn công nghệ Foxconn có trụ sở ở Đài Loan và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã họp bàn về vấn đề này, theo nguồn tin của báo Đầu tư. Bản tin bằng tiếng Anh của báo Đầu tư ra ngày 3 tháng 12 cho biết Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Vũ Tiến Lộc trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 22 tháng 11 tiết lộ rằng tập đoàn Foxconn và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang hợp tác để mở một nhà máy sản xuất iPhone ở Việt Nam nhằm giảm thiểu những tác động của cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh. Chúng tôi đang bàn thảo việc này với Foxconn, ông Lộc nói với Reuters nhưng không cho biết thêm chi tiết. Động thái này được xem là một trong những chuyển dịch đáng chú ý của một công ty lớn đang có các nhà máy sản xuất quy mô lớn ở Trung Quốc để có thêm những cơ sở bên ngoài do những căng thẳng về thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo nhận định của Reuters. Một số người đứng đầu các công ty công nghệ khác được Reuters phỏng vấn đều cho rằng Việt Nam và Thái Lan là hai nơi sẽ được họ xem xét nếu họ muốn chuyển dây chuyền sản xuất kinh doanh tới để tránh tác động của một cuộc chiến thương mại. Trước bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, hiện đang có làn sóng dịch chuyển các nhà đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam. Trong đó, miền Bắc và Hà Nội là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư. Người đứng đầu VCCI, ông Lộc, được báo Pháp Luật trích lời nói tại cuộc họp với Thủ tướng Phúc hôm 22 tháng 11. Việc đưa dây chuyền sản xuất iPhone về Việt Nam cũng là dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam. Để đón nhận làn sóng đầu tư mới, đặc biệt cho lĩnh vực công nghệ cao, ông Lộc đề nghị Hà Nội tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư. Lý do các nhà đầu tư lựa chọn thành phố Hà Nội, theo ông Lộc, là vì thành phố có những bước chuyển mới trong cải cách hành chính, có khí hậu tốt, truyền thống văn hóa và gần thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn theo pháp luật, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung lại cho rằng việc giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội vẫn không nhanh bằng thành phố Hồ Chí Minh. Ông Cung nói việc giải quyết các thủ tục phát sinh sau các thủ tục ban đầu của Hà Nội còn chậm và rằng nhiều sở ngành của thủ đô vẫn có những nhiều khê nhất định làm khó nhà đầu tư. Một trong những bất cập lớn đang cản trở môi trường kinh doanh tại Việt Nam là các chi phí ngoài pháp luật mà các doanh nghiệp phải trả để bôi trơn. Theo khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2016 công bố đầu năm 2017, khoảng 66% doanh nghiệp tại Việt Nam phải trả phí bôi trơn cho quan chức địa phương.
Một chức sắc tôn giáo nói với VOA rằng, mặc dù lệnh cấm hoạt động Giáng sinh trong trường học đã được rút lại, nhưng sự kiện này cho thấy những người ra quyết định đã không phân biệt được giữa một lễ hội và một hoạt động tôn giáo, đồng thời phần nào phản ánh tình trạng phân biệt đối xử tôn giáo khá phổ biến trong môi trường học đường ở Việt Nam. Trong công văn gửi ra vào ngày 5 tháng 12, Phòng Giáo dục huyện Nhà Bè đã yêu cầu hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông, bồi dưỡng giáo dục và chủ các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập không được tổ chức trang trí Giáng sinh trong trường học, không được đưa ông già Noel vào trường để tặng quà cho học sinh và nếu đã trang trí rồi thì phải tháo gỡ ngay. Công văn này đã vấp phải phản ứng dữ dội từ phía giáo viên và phụ huynh học sinh ngay sau khi vừa ban hành, khiến cho lãnh đạo cơ quan quản lý giáo dục phải ra lệnh thu hồi công văn ngay trong chiều ngày hôm sau. Trong khi một số Facebooker gọi đây là một chiến thắng của mạng xã hội, thì một chức sắc tôn giáo, Linh Mục Đinh Hữu Thoại của Dòng Chúa Cứu Thế, nói rằng sự kiện trên cho thấy những người đưa ra quy định đã không phân biệt được đâu là một hoạt động tôn giáo và đâu là một lễ hội dựa trên sinh hoạt của tôn giáo.
Hiện nay thì các nơi họ vẫn làm, ngay tại những địa điểm ca nhạc họ cũng tổ chức trang hoàng, nó như là một cái lễ hội của mọi người cũng bình thường thôi, mà không hiểu sao, không nghĩ sao là năm nay họ lại có một cái chủ trương, một cái lộ liễu như vậy là ngăn cấm những cái sinh hoạt đó. Thực tế là những sinh hoạt đó nó chỉ ảnh theo cái lễ hoan của người tôn giáo về tin lành, chứ không phải là nó phải là hoạt động tôn giáo gì cả.
Theo chức sắc tôn giáo này, thì dịp Noel cũng là thời điểm các học sinh, đặc biệt là học sinh Thiên Chúa giáo, gặp rất nhiều áp lực do việc sắp xếp tổ chức lịch học. mà theo ông là hơi bất thường.
Lễ Noel không có được coi là một cái ngày lễ nghỉ đối với mọi học sinh, cho nên học sinh Công giáo không được nghỉ ngày lễ đó là một. Và thứ hai là nó có một cái thông lệ mà nó hơi bất bình thường, đó là các trường học họ hay tổ chức thi vào cái ngày lễ Giáng sinh đó. Họ mới chọn ngày 24-25 là thi, là rất ảnh hưởng rất nhiều đến những học sinh người Công giáo không thể tham gia những cái buổi lễ đó một cách trọn vẹn được, mà phải học hành và đủ thứ.
Vị linh mục Công giáo cho biết thêm rằng các học sinh sinh viên Công giáo Tin Lành rất dễ bị rơi vào tình trạng bị phân biệt đối xử trong môi trường học đường ở Việt Nam. Ông nói:
tôi biết là có những cán bộ tin giáo là rồi những ông mà dạy chính trị bên quân đội đó cũng vào các trường để mà mượn nghe cái chuyện dạy chính trị, mà thực tế là bài viết tin giáo trong đó. Một cách nào đó làm cho học sinh, nhất là những học sinh có đạo á, thì họ cảm thấy bị tổn thương, và đối với người không có đạo thì họ là hiểu lầm. Cho nên có một cái biểu tượng là cái gì liên quan đến đến tôn giáo và cụ thể là Công giáo thì nên là có những áp lực làm cho ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của mọi người về Công giáo.
Giải thích cho lý do rút lại công văn, một lãnh đạo của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Trung, nói với báo Tuổi Trẻ rằng thành phố và sở không có bất kỳ chỉ đạo nào, không có một văn bản hay chủ trương về việc không cho tổ chức hoạt động Noel trong trường học. Theo ông này thì có sự nhầm lẫn trong việc ban hành công văn nên đang cho thu hồi lại. Việt Nam nằm trong thiểu số các quốc gia trên thế giới không tổ chức mừng lễ Giáng sinh, trong đó bao gồm một số quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông và Châu Phi, và một số nước châu Á như Trung Quốc, Triều Tiên, Lào, Campuchia. Năm ngoái, nhiều nơi ở Trung Quốc cũng ra lệnh cấm các đảng viên, người dân mừng lễ Giáng sinh. Chính quyền thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc trong một thông báo nghiêm cấm cán bộ đảng viên tham gia vui chơi Giáng sinh hồi năm ngoái, gọi dịp lễ này là liều thuốc phiện tinh thần. Trong khi một trường đại học ở Thẩm Dương, Trung Quốc kêu gọi sinh viên kháng cự lại sự gặm mòn của văn hóa tôn giáo phương Tây trong lệnh cấm sinh viên đón Giáng sinh năm ngoái.
Con gái của nhà sáng lập công ty công nghệ Trung Quốc Huawei bị bắt ở Canada và đang đối mặt với yêu cầu dẫn độ sang Mỹ, làm dấy lên lo ngại về căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và có gây ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán toàn cầu. Theo Reuters, việc Canada bất ngờ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của công ty công nghệ Huawei Technologies Corporation Limited, theo yêu cầu của Mỹ, làm dấy lên nghi ngại có thể làm bế tắc thỏa thuận đình chiến thương mại 90 ngày mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đạt được. Bà Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ được cho là liên quan đến cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, Reuters dẫn một nguồn tin cho biết. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ không bình luận về việc bà Mạnh Vãn Chu bị bắt tại Canada. Cũng theo Reuters, việc bắt giữ bà Mạnh và những biện pháp trừng phạt mà Mỹ có thể áp dụng đối với nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới này sẽ tác động lớn đến chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Giá cổ phiếu của các nhà cung cấp châu Á cho Huawei, tính cả Qualcomm Incorporation và Intel, đột ngột giảm vào ngày 6 tháng 12. Bà Mạnh, một trong những phó chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Huawei và là con gái của người sáng lập công ty Nhậm Chí Phi, bị bắt ngày 1 tháng 12 tại Vancouver, Canada, theo yêu cầu của chính quyền Mỹ, và một phiên tòa dự định diễn ra vào ngày 7 tháng 12, theo người phát ngôn Bộ Tư pháp Canada. Công ty Huawei đã xác nhận vụ bà Mạnh bị bắt giữ và cho biết thêm rằng công ty không biết rõ các hành động sai trái của bà như cáo buộc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada tuyên bố kiên quyết phản đối vụ bắt giữ này và kêu gọi trả tự do cho bà Mạnh ngay lập tức. Phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc hôm 5 tháng 12 cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối các hành động làm tổn hại nghiêm trọng tới quyền con người của nạn nhân. Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ và Canada ngay lập tức phải sửa sai và trả tự do cho bà Mạnh Vãn Chu. Các nguồn tin nói với Reuters vào tháng 4 rằng nhà chức trách Mỹ đã điều tra công ty Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, kể từ ít nhất là năm 2016 vì bị cáo buộc vận chuyển các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc sang Iran và các quốc gia khác, và vì vậy đã vi phạm luật xuất khẩu và lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ được tiến hành sau hàng loạt hoạt động nhằm chấm dứt hoặc hạn chế công ty Huawei mà nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc ZTE tiếp cận với nền kinh tế Mỹ sau những cáo buộc rằng các công ty này có thể sử dụng công nghệ để do thám Mỹ.
Bà Mạnh Vãn Chu là ai và công ty của bà có ảnh hưởng gì đến vấn đề an ninh của Hoa Kỳ? Theo Reuters, bà Mạnh Vãn Chu, năm nay 46 tuổi, là con gái của nhà sáng lập và bà hiện là phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc tài chính CFO của Huawei, công ty công nghệ Trung Quốc đặt trụ sở tại Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông. Bà là người được dự đoán sẽ kế vị vị trí của cha bà trong tương lai. Cha bà là Nhậm Chính Phi, làm việc trong ngành công nghệ quốc phòng và là đảng viên Đảng Cộng sản từ năm 1958. Trong thời gian ở quân đội, ông được bầu là đại biểu của quân đội tham dự đại hội đảng toàn quốc. Sau khi rời quân ngũ, ông lập ra công ty Huawei vào năm 87 và vào năm 2005, ông được tạp chí Time coi là một trong 500 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Bà Mạnh hiện sử dụng họ của mẹ nên không mang họ Nhậm của cha bà. Bà Mạnh Vãn Chu có bằng thạc sĩ Đại học Công nghệ Hoa Trung ở Vũ Hán. Bà Mạnh bắt đầu làm việc cho công ty của cha vào năm 1993, một năm sau khi bà làm việc cho Ngân hàng Kiến thiết Trung Quốc. Các vai trò từng trải qua của bà Mạnh là trong mảng ngân hàng, quản lý vốn và kế toán. Vào năm 2003, bà Mạnh đã thành lập tổ chức tài chính thống nhất toàn cầu của Huawei với những cấu trúc chuẩn, những quy trình hệ thống tài chính và những nền tảng công nghệ thông tin. Từ năm 2005, bà Mạnh đảm nhận vai trò điều hành việc thành lập 5 trung tâm dịch vụ trên toàn cầu. Bà cũng là người đã hoàn thành trung tâm thanh toán toàn cầu đặt tại thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc. Những trung tâm này đã trở thành động lực thúc đẩy hiệu quả của việc kế toán và quản lý chất lượng, góp phần mở rộng hệ thống kế toán để có thể đáp ứng đủ với tốc độ phát triển và mở rộng của Huawei trên thị trường toàn cầu. Từ năm 2005, bà Mạnh đã đóng vai trò lãnh đạo trong việc thành lập 5 trung tâm dịch vụ được chia sẻ trên khắp thế giới. Các trung tâm này đã giúp nâng cao hiệu quả kế toán và giám sát chất lượng của Huawei, góp phần mở rộng nhanh chóng quy mô hoạt động của Huawei ở nước ngoài. Từ năm 2007, bà Mạnh phụ trách chương trình chuyển đổi dịch vụ tài chính tích hợp trong một dự án chung 8 năm với IBM để giúp Huawei phát triển hệ thống dữ liệu và quy tắc phân bổ nguồn lực, cải thiện hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa quá trình kiểm soát nội bộ. Bà làm giám đốc tài chính của Huawei cho đến lúc bị bắt ở Canada. Bà Mạnh Vãn Chu có nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ khi Huawei bị nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt Iran và hỗ trợ hoạt động gián điệp của Trung Quốc. Trang tin Đông Phương ngày 6 tháng 12 cho biết bà Mạnh là người sẽ thay cha trở thành chủ tịch Huawei sau khi ông nghỉ giữ chức vào cuối năm nay. Huawei, một trong những tập đoàn cung cấp thiết bị và dịch vụ viễn thông lớn nhất thế giới, đang bị giám sát chặt chẽ tại Mỹ do các quan chức an ninh nước này cáo buộc họ có mối liên hệ mật thiết với chính phủ Trung Quốc. Các sản phẩm của Huawei gây lo ngại rằng có thể hỗ trợ cho hoạt động gián điệp của Bắc Kinh. Huawei có 180.000 nhân viên trên toàn cầu và doanh thu đạt 47,4 tỷ đô la trong nửa đầu năm 2018, dự kiến đạt doanh thu 92 tỷ đô la trong năm nay. Hiện Huawei đang là hãng sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai trên thế giới về mặt doanh số, vượt qua cả Apple. Huawei đặt ra mục tiêu sẽ chi ra số tiền 20 tỷ đô la cho nghiên cứu và phát triển trong năm nay, sau khi đã chi ra số tiền 13,8 tỷ đô la, tương đương 15% tổng doanh thu, cho nghiên cứu và phát triển trong năm 2017. Điều này cho thấy tham vọng của Huawei trong việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới. Huawei có tham vọng lớn trong nhiều lĩnh vực, từ trí tuệ nhân tạo cho tới sản xuất chip và thiết bị không dây thế hệ 5, tức là 5G. Những bước tiến mạnh của Huawei trong lĩnh vực liên lạc di động tương lai đã khiến Mỹ lo ngại và trở thành một lý do cho những nỗ lực của Mỹ nhằm kiềm chế sự nổi lên của Trung Quốc về công nghệ. Ngoài ra, Mỹ luôn cáo buộc Huawei là một mối nguy đối với an ninh quốc gia, khiến các sản phẩm của Huawei hầu như không thể đặt chân vào thị trường Mỹ. Vào năm 2016, nhà chức trách Mỹ bắt đầu tỏ ra lo ngại rằng Huawei và một số nhà cung cấp khác có thể lắp đặt cửa sau trong thiết bị để có thể theo dõi người dùng ở Mỹ. Huawei bác bỏ những cáo buộc này. Tuy vậy, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ra lệnh dừng cung cấp thiết bị Huawei tại các căn cứ quân sự Mỹ với lý do an ninh. Best Buy, một trong những nhà bán lẻ hàng điện tử lớn nhất ở Mỹ, đã dừng bán sản phẩm của Huawei. Hãng tin Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết nhà chức trách Mỹ đã tiến hành điều tra Huawei kể từ năm 2016, với cáo buộc tập đoàn này đã chuyển giao các sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ sang Iran và các quốc gia khác, vi phạm quy định xuất khẩu của Mỹ, cũng như các biện pháp chế tài của nước này đối với Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin từng nói Mỹ sẽ làm mạnh tay với bất cứ công ty nào trốn tránh các chế tài đối với Iran. Sau khi bà Mạnh bị bắt, thượng nghị sĩ Ben Sass của bang Nebraska, một ủy viên của Ủy ban Quân lực và Tài chính Thượng viện, đã lên tiếng ca ngợi hành động của phía Canada. Ông nói Huawei đã vi phạm lệnh cấm vận Iran của Mỹ. Nói thêm, phía sau một số hành vi xâm lược các nước khác của Trung Quốc rõ ràng được chính phủ ủng hộ. Nhà đương cục Bắc Kinh thường lấy các công ty tư nhân để núp bóng. Vụ bắt giữ một thành viên gia đình của người sáng lập Huawei cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã leo thang nhanh chóng đến mức nào. Báo New York Times trích lời T.J. Pample, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học California, nhận định. Tin bà Mạnh Vãn Chu bị bắt làm cổ phiếu của Huawei bị sụt giảm ngay lập tức, nhất là khi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc tiếp tục là vấn đề lớn cho Bắc Kinh. Vụ bắt giữ này có thể bị phía Trung Quốc xem như là một vụ tấn công vào đỉnh cao của thế giới doanh nghiệp Trung Quốc, vì Huawei đến nay được xem là công ty công nghệ toàn cầu nhất của Trung Quốc, với hoạt động phủ sóng ở châu Phi, châu Âu và châu Á.
Bắc Hàn đang mở rộng một căn cứ tên lửa quan trọng, có thể được dùng là một trong các nơi triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng đánh trúng Hoa Kỳ, theo New York Times. Tờ báo Mỹ trích lời hai chuyên gia nghiên cứu về chương trình tên lửa của Triều Tiên nói như vậy hôm 6 tháng 12 dựa trên các hình ảnh vệ tinh. Các nguồn tin của New York Times được dẫn lời nói rằng các hoạt động tại căn cứ tên lửa Yeongjeodong gần biên giới của Bắc Hàn với Trung Quốc và việc mở rộng một cơ sở tên lửa mới ở cách đó không xa là các chỉ dấu mới nhất cho thấy rằng Triều Tiên vẫn tiếp tục cải thiện khả năng tên lửa. Dù Tổng thống Trump nhiều lần lên tiếng về các tiến bộ trong nỗ lực phi hạt nhân hóa Bắc Hàn, các chuyên gia được tờ báo trích lời nói rằng hiện chưa rõ hai căn cứ này riêng rẽ với nhau hay cùng nằm trong một hoạt động mở rộng căn cứ tên lửa của Bắc Hàn. New York Times dẫn lời các nhà hoạch định quân sự ở Hàn Quốc và Mỹ lâu nay bày tỏ nghi ngờ rằng Bắc Hàn sẽ triển khai các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa gần Trung Quốc nhất có thể để tránh khả năng bị Mỹ tấn công phủ đầu. Sau cuộc họp thượng đỉnh hồi tháng 6 ở Singapore với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, ông Trump cho rằng hiện không còn mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Hàn. CNN dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ ông John Bolton hôm 4 tháng 12, nói rằng ông Trump tin là ông nên tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh thứ hai với lãnh tụ Kim vì lãnh đạo của Triều Tiên không giữ đúng cam kết trong cuộc họp cấp cao đầu tiên.
Hơn 30 phụ nữ Campuchia bị bắt trong đường dây mang thai hộ cho các khách hàng Trung Quốc đã được trả tự do trong tuần này. Hãng tin AFP trích lời giới chức Campuchia hôm 6 tháng 12 cho biết những phụ nữ này đồng ý nuôi giữ các trẻ sơ sinh và họ được tại ngoại. Vào tháng 6, những người phụ nữ này bị buộc tội buôn bán người sau khi bị bắt giữ ở thủ đô Phnom Penh. Vào năm 2016, chính quyền Campuchia đã cấm mang thai hộ khi nghề này lan rộng ở các nước đang phát triển trong khu vực, nhất là sau khi dịch vụ này bị cấm ở Thái Lan vào năm 2015. Dù đã cấm mang thai hộ từ năm 2016, Campuchia vẫn là điểm thu hút những người hiếm muộn Trung Quốc. Bà Pon Sam Khan, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia về nạn buôn người, nói với AFP hôm 6 tháng 12 rằng 32 người phụ nữ đã được tại ngoại trong tuần này, trong đó nhóm cuối cùng có 17 người được trả tự do hôm 5 tháng 12. Bà cho biết các phụ nữ này, nhiều người trong số họ hiện đang mang thai, đồng ý không bỏ con trước khi họ được trả tự do. Một viên chức cảnh sát cấp cao tại Ủy ban chống buôn người đã xác nhận việc trả tự do này và nói rằng quyết định này được thực hiện trên cơ sở nhân đạo. Họ đồng ý không bán trẻ sơ sinh và sẽ nuôi chúng, viên chức này nói. Ông cho biết thêm rằng nếu họ phá vỡ thỏa thuận, họ có thể phải đối mặt với án tù giam ít nhất là 15 năm. Chính quyền Campuchia cho biết những người phụ nữ này được hứa trả đến 10.000 đô la, trong đó 500 đô la nhận lúc bắt đầu mang thai, và sau khi nhận thêm 300 đô la mỗi tháng cho đến khi đủ số tiền trên, theo Reuters. Làn sóng thuê người mang thai đổ sang Campuchia càng gia tăng sau khi nhiều nước như Ấn Độ, Nepal, Thái Lan cấm mang thai hộ.
5 binh sĩ trong quân lục chiến Mỹ mất tích sau khi hai chiếc máy bay đâm vào nhau trên không lúc diễn tập tiếp nhiên liệu và rơi xuống vùng biển ngoài khơi Nhật Bản hôm 6 tháng 12. Reuters dẫn lời tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã tìm thấy 2 trong số 7 binh sĩ trong quân lục chiến có mặt trên chiến đấu cơ FA-18 Hornet và máy bay chở nhiên liệu KC-130 Hercules lúc xảy ra tai nạn. Bộ này cho hay rằng một binh sĩ trong tình trạng ổn định tại căn cứ không quân Iwakuni của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, theo Reuters. Trong khi đó, một người thứ hai được tìm thấy 10 tiếng sau vụ va chạm trên không và được đưa lên tàu quân sự của Nhật. Hiện chưa có các thông tin khác về tình trạng của binh sĩ này. Tin cho hay công tác tìm kiếm 5 binh sĩ mất tích tiếp tục diễn ra và đại sứ Mỹ tại Nhật, ông William Hegarty, đã lên tiếng cảm ơn phía Nhật. Theo hãng tin Anh, đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các vụ tai nạn không quân của Mỹ trên khắp thế giới trong những năm gần đây, dẫn tới nhiều cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ. Các nhà lãnh đạo trong cơ quan lập pháp Mỹ coi đó là cuộc khủng hoảng, đồng thời đổ lỗi cho các hoạt động chiến đấu liên tục, tình trạng chậm hiện đại hóa, việc thiếu huấn luyện và các trang thiết bị cũ kỹ.
Một tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ hôm 5 tháng 12 đã băng qua vùng lãnh hải mà Nga tuyên bố chủ quyền ở biển Nhật Bản, lần đầu tiên thách thức Moscow ở khu vực này kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh. Tàu USS McCampbell, tàu chiến trang bị tên lửa dẫn đường, băng qua một phần của vịnh Piot Đại Đế, thực hiện điều hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ nói là hoạt động thể hiện quyền tự do hàng hải. ABC News dẫn lời một quan chức Hải quân Mỹ nói rằng đây là lần đầu tiên Mỹ tiến hành một hoạt động như vậy qua vịnh này. CNN là hãng tin đầu tiên đưa tin về hoạt động nói trên. Quan chức Hải quân Mỹ được trích lời nói rằng việc làm trên không nhằm điểm mặt Nga mà là một phần hoạt động nhằm giữ cho các tuyến đường biển rộng mở. Hoa Kỳ thường thực hiện các hoạt động duy trì quyền tự do hàng hải ở Biển Đông nhằm thách thức các tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển này của Trung Quốc.
Chính quyền Pháp hiện lo ngại về khả năng xảy ra một làn sóng bạo loạn và bạo lực lớn do hàng nghìn người biểu tình áo vàng có thể gây ra ở Paris cuối tuần này. Reuters dẫn lời một quan chức từ văn phòng Tổng thống Pháp cho biết như vậy hôm 6 tháng 12. Dù ngưng kế hoạch đánh thuế nhiên liệu trong tuần này sau khi vấp phải làn sóng biểu tình trên toàn quốc, Tổng thống Emmanuel Macron vẫn chưa thể làm dịu sự giận dữ đã dẫn tới cuộc bạo loạn trên đường phố nghiêm trọng nhất ở trung tâm thủ đô kể từ năm 1968. Người biểu tình gây bạo loạn, đập phá và đốt xe cộ, cướp bóc cửa hàng và xịt các hình ảnh chống ông Macron trên các bức tường khắp một số quận giàu có nhất Paris. Họ thậm chí còn bôi bẩn Khải Hoàn Môn. Theo Reuters, trong cuộc đối đầu với cảnh sát, nhiều người đã bị thương và hàng trăm người bị bắt. Thủ tướng Edouard Philippe cuối ngày 5 tháng 12 thông báo hủy bỏ kế hoạch tăng thuế nhiên liệu dự kiến có hiệu lực trong năm 2019 nhằm tháo ngòi cho cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Macron. Reuters dẫn lời các quan chức của Điện Élysée dẫn thông tin tình báo nói rằng một số người biểu tình sẽ đổ về thủ đô để phá hoại và để giết chóc.
Đại diện đặc biệt của Mỹ phụ trách Ukraine Kurt Volker nói Nga phải trả tự do cho các thủy thủ Ukraine bị bắt giữ tại eo biển Kerch trước Giáng sinh hoặc trước năm mới 2019. Từ Washington DC hôm 3 tháng 12, ông Volker nói với VOA rằng Mỹ và các nước đồng minh phương Tây đang xem xét một số biện pháp ngăn chặn không để Nga tuyên bố thêm quyền kiểm soát đơn phương đối với vùng biển Azov. Ông cũng nhắc lại lập trường của Mỹ trong việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014. Chúng tôi không chấp nhận và sẽ không chấp nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Ông nói Mỹ kiên quyết yêu cầu Nga thả các tàu và trả tự do cho 24 binh sĩ và các điệp viên tình báo Ukraine bị lực lượng an ninh Nga bắt giữ. Ông nói Mỹ muốn thực hiện các biện pháp nhằm gây áp lực lên Nga để Nga phải sẵn sàng đàm phán một giải pháp. Ông Volker còn cho biết việc hủy bỏ cuộc họp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires, Argentina là thích đáng để cho Nga biết rằng Mỹ rất lo ngại, có thể nói là ở mức cao nhất, theo lời ông, về việc Nga bắt giữ thủy thủ Ukraine trên vùng biển Azov. Hôm 4 tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên tiếng chỉ trích Nga về một số cáo buộc, trong đó có việc xâm lược lãnh thổ Ukraine, can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ và ở những nơi khác, và vụ ám sát điệp viên Sergei Skripal tại Salisbury ở Anh hồi đầu năm nay.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.